11. Lời khuyên song thân: buông xả thì tự tại. Thưa cha má, tuổi trẻ mà khuyên họ buông xả thì khó lắm. Vì tình trần còn đang lừng lẫy, tương lai còn đầy tham vọng thì làm sao buông xả được. Còn người khi tuổi đã dậy chiều, nhìn lại cuộc đời mới thấy chiêu trò quyển quá, nên dễ đi về với đạo, dễ ngộ đạo hơn tuổi trẻ. Thế nhưng trong gia đình mình, mấy đứa em đã biến chuyển làm con mừng lắm. Em Thứ đã phát tâm niệm Phật, em An cũng đã bắt đầu phát tâm tu tập. Đây là hiện tượng cảm ứng rất tốt. Riêng gia đình cô Sáu có mấy người ăn chay trường, tu hành khá tốt. Cháu Ngọc Hiền, con của Ngọc đi xuất gia. Đây là duyên lành khó kiếm và đáng quý. Quy Hồng cũng đã phát tâm tu hành rất tinh tấn. Hôm trước ở đây có sư cô Diệu Anh về Việt Nam. Con kêu tụi nó tới gặp sư cô. Khi qua lại Úc, sư cô cho con biết là tất cả đều tinh tấn niệm Phật. An lúc nào cũng thầm niệm Phật, Hồng thì quyết tâm cầu về Tây Phương. Nghe nói như vậy, con sung sướng không còn gì hơn. Tất cả đều là duyên lành, thiện căn phúc đức từ nhiều kiếp. Trong gia đình mình, nếu ai đọc được những thứ này mà trực nhận, thấy được con đường đi, thì không còn gì quý hơn. Các em tuổi trẻ mà còn ngộ đạo như vậy, huống chi là cha má. Còn chần chờ soi đó gì nữa. Cha má hãy nhanh chóng buông xuống tất cả để lo phần tu tịnh. Sự phát tâm tu hành của cha má là cái gương cho tất cả con cháu và là chuyện gấp rút cho chính cha với má, cần thiết như cứu lửa cháy độc. Nếu còn trì hoãn, còn chần chờ thì mạng sẽ tiêu. Lúc đó không ai có thể bươi cho nâng lại mình được đâu cha má à. Hôm nay con xin tiếp tục khuyên cha má buông xả. Cha má ơi, lý thường có người luôn ưu tư về cuộc sống, càng gần ngày mãn phần càng lo âu. Có người còn sợ sệt chạy đầu này đầu nọ để cầu cho sống họ hơn. Cầu đâu được, mà để làm chi? Họ chỉ tạo thêm khổ ải cuộc đời. Đây chỉ là thường tình của người thế gian, của người trần tục, của những người không hiểu đạo lý giải thoát của Phật. Còn người đã ngộ Phật Pháp thì họ an nhiên tự tại, họ tùy thuận theo tự nhiên. Họ có sự ra đi như một lần dứt bỏ chiếc áo cũ. Trong một lần giảng pháp nào đó, Ngài Tịnh Không nói rằng người khác thì cần tới vài phút, chứ còn Ngài, nếu duyên độ sanh không còn, chỉ cần một giây thôi, Ngài giảng sanh liền. Lời này chính con không nghe, nhưng những người qua đã nghe và nói lại. Có nghĩa là Ngài đã đạt đến chỗ sanh tử tự tại. Có lần thuyết pháp, Thầy Ngộ Thông nói, nếu bây giờ mà Đức Phật Di Đà hú một tiếng, tôi nhảy phóc lên tay Ngài đi liền, không cần chờ một giây để chào biệt bà con. Còn Ngọc, có lần nàng nói, nếu niệm Phật mà được Phật cho giảng sanh, em đi theo Phật liền, không đợi anh đâu. Còn con, giả sử nếu Phật A-di-đà thọ ký cho con 2 năm nữa giảng sanh, con sẽ đăng nghỉ Ngài cho con 1 năm thôi, 1 tháng thôi, hoặc ngắn hơn nữa càng tốt. Thưa cha má, đó là tình thực chứ không phải đùa vui đâu. Dương gian là cảnh, tịnh độ là quê. Sống thì ta ở, giảng sanh ta về, có gì đâu mà lo với đắng. Đây không phải là sự bi quan yếm thế, mà chính là tinh thần tự tại của người niệm Phật. Tự tại để vui sống, tự tại trước hoàn cảnh, tự tại ngay trong giờ phút lâm chung. Có như vậy mới đáp ứng đúng theo yêu cầu của Phật: thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc giảng sanh A-di-đà Phật, cực lạc quốc độ. Kinh A-di-đà. Có người tu hành cả đời mà ngày ra đi vẫn còn đau khổ mê muội, mù mù mịt mịt, chẳng biết đi về đâu. Trong khi nếu mình được Phật thọ ký thì dạ gì chần chờ do dự, dạ gì còn muốn lăn lộn thêm trong cảnh trần lao này làm chi cho khổ. Đường đời đầy ca nghiệt, ta lỡ sơ ý một chút cũng có thể sa hố, thì bá thiên vạn kiếp dễ gì gặp lại Phật đây. Một trong những chất độc nguy hiểm nhất của chúng sanh là lòng tham. Sự lo âu cũng chính vì lòng tham mà sinh ra. Tham tiền tài, tham danh sắc, tham sự nghiệp, tham luyến ái, tham hưởng thụ, đưa đến tham sống sợ chết. Tất cả những cái tham đó quay tâm hồn con người điên đảo đảo điên, tối tăm mù mịt, càng lo càng sợ, càng bị dồn vào ngõ cụt, bị khốn đốn không lối thoát, làm cho cuộc sống đã khổ lại càng thêm khổ, có ích gì đâu. Đã biết như vậy thì sao còn khổ tâm bám lấy nó? Hãy quyết tâm buông xả đi cha má. Vì có cố tình gìn giữ thì cũng không giữ được, sau cùng rồi cũng vẫn là con số không to tướng, chứ chẳng có lấy được cái gì cả ở cõi trần này đâu. Buông xả cũng đi đến ngày tàn cuộc, bám lấy cũng đi đến ngày tàn cuộc, cũng chỉ sống bấy nhiêu năm đó thôi. Nhưng buông xả mình sẽ được tất cả, không buông xả mình sẽ mất tất cả. Được gì? Được giảng sanh về với Phật. Mất gì? Mất huệ mạng trong ba đường ác. Hồi giờ mình mang lên nhiều quá rồi, bây giờ trực tỉnh được sự thật của chân tướng thì phải nghỉ ngơi, phải biết liền gánh nặng trên vai xuống đất để mình bước đi thông dong tự tại. Tự tại theo sau phóng hạ là tự tại. Hễ buông xả thì tự tại. Nếu cha má nghe lời con, mạnh dạn buông xuống, tất cả mọi duyên đều không cần nữa, nên hư mặc kệ, sự đời bất cầu bất cần. Con cái ai lo được thì lo, không lo thì thôi. Thì sự tự tại tức khắc sẽ đến ngay với cha má. An nhiên nhàn hạ để sống những ngày tháng còn lại thật ý nghĩa, và sau cùng cha má hưởng được một phước báo vĩ đại mà hàng tỷ người trên thế gian này không mơ thấy được. Đó là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn xa lìa sinh tử luân hồi. Hết báo thân này, nếu mình về sống trong thế giới của Phật, mình sẽ là một vị Bồ Tát, ngày ngày thần thông biến hóa, thiên bá ức quá thân, đi khắp mười phương để cúng dường chư Phật. Có sự vui thú khoái lạc nào sánh bằng với cảnh Tây Phương Cực Lạc? Có cái pháp tu nào có khả năng đưa một chúng sanh từ địa vị phàm phu tội lỗi nhảy thẳng lên đến bậc bất thối như pháp niệm Phật đâu? Được vậy là nhờ sự gia trì của Phật A Di Đà. Ngoài ra không có một năng lực nào mơ tới sự cứu độ quý hóa này cả. Thế nhưng nếu tinh thần không vững, chỉ cần lưỡng lự một tích tắc là có thể mất Phật. Cha má nên nhớ kỹ điều này. Ta có về với Phật được hay không cũng chỉ xảy ra trong tích tắc thời gian mà thôi. Quyết đi thì ý chí phải kiên định, tâm thái phải tự tại, tinh thần phải trong sáng, phải niệm được câu A Di Đà Phật trước giờ phút lâm chung, thì A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền tiếp dẫn về Tây Phương. Lưỡng lự thì tâm hồn lo lắng, tinh thần hoảng hốt, ý chí chao đảo, tâm trí rối bời, Phật quan tan biến, quan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp bủa dây, thì không thể nào thoát khỏi cảnh giới xấu ác. Trước giờ mình chưa hiểu được hoặc hiểu sai đạo Phật, mình làm lung tung, nay đã hiểu được sự vi diệu thù thắng thì hãy ráng hết sức bám lấy cơ hội giải thoát này. Trăm ngàn vạn kiếp có mong gặp lại chứ không phải dễ dàng đâu cha má à. Đừng bao giờ hy vọng rằng đời sau mình sẽ tu tiếp. Đừng nghĩ bây giờ tu tà tà để hưởng phước thế gian rồi trước sau cũng sẽ tới. Đừng có chuyện này là đơn giản. Đừng nên tu theo kiểu nhân thiên, cầu mong trở thành hiền nhân quân tử hết đời này qua đời khác để chờ dự hội long hoa của Đức Phật Di Lặc. 500-600 triệu năm nữa không phải là thời gian cho mình thử thách bừa bãi đâu. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, một thần thức trải qua một cuộc cách ấm là tất cả công phu tu hành gian dở đều bị xóa sạch. Qua một đời khác phải làm lại từ đầu, thiện căn phước đức dù có nhiều đi nữa nhưng không gặp cơ duyên cũng đành tan tành theo mây khói. Cha má cứ nhìn quanh thì thấy ngay hiện tượng này. Những người giàu có, thế lực thông minh đều là những người kiếp trước có tu hành, có tạo phước, đời này được hưởng phước. Có mấy ai chịu tu hành, sẵn có tiền ngày ngày nhậu nhẹt, trác táng, phóng đãng, họ đang tạo ác nghiệp trùng trùng, thì mình cũng đoán được tương lai họ sẽ đi về đâu. Tu hành mà chỉ cầu cho được làm người thì ngày gặp Phật có lẽ là chuyện xa vời vô thực. Một khi chuyển thân cách ấm thì thần thức mê loạn mù mịt, tất cả chuyện dĩ vãng tiền kiếp quên hết. Thời bạc pháp, các cơ duyên gặp chánh pháp phiêu phỏng như qua ưu đàm, bên cạnh đó cơ hội tháp tùng theo tà thuyết ngoại đạo thì tràn gian đại hải. Đó là chưa kể đến chuyện quan gia trái chủ, nghiệp chướng, ma quán, chúng không bao giờ để mình yên thân tọa hưởng ở ba đường thiện lành, trời người Atula đâu cha má. Cho nên có được gặp Phật, về với Phật hay không, nằm ngay trong tự tâm thanh tịnh, ở lòng chí thành chí thiết, ở ý chí kiên cường dũng mãnh, quyết định dứt khoát theo Phật không lay chuyển của mỗi chúng ta ngay bây giờ trong đời này, chứ không ở đâu xa vời cả. Quyết đi thì buông xuống mọi ơn nghĩa ràng buộc của thế giới ta bà này đi, né tránh càng nhiều càng tốt những liên hệ thế gian, thì tự nhiên ta thấy ngay sự tự tại. Tự tại ngay trong cuộc sống, tự tại trong mọi hoàn cảnh, tự tại về với Phật. Người tu hành chân chính chắc chắn sẽ hưởng được cái phước báo này. Người tu hành không chính pháp thường bị những triết lý hoa mỹ phủ dụ, hay đi tìm sự hưởng lạc tạm bợ thế gian, hoặc bị chói mắt bởi những tư tưởng tự tôn, làm tăng thêm tham sân si mạng, tạo thêm cái danh đọa lạc khổ đau về sau. Tu hành nhất định ta phải dành mục đích cho đúng, nhất định phải biết xa lìa cái danh hảo quyền của trần tục, phải tránh những triết lý phiêu lưu vô chứng cớ, phải biết bỏ những quyền lợi nhỏ nhặt thế gian, phải đoạn trừ những sự cầu tài cầu lộc cầu giàu cầu phước vân vân. Vì những lời cầu nguyện đó chính là sự tự nguyện ở lại trong sinh tử luân hồi, tự nguyện chịu đọa lạc mất phần giải thoát đó. Hẳn nhiên con cũng hiểu được rằng hồi giờ cha má sống với láng giềng, ân nghĩa nợ nần tình cảm quá nhiều, khó mà dứt đoạn được. Tuy nhiên không dứt được mình cũng phải dứt, vì đây là điều kiện rất quan trọng. Dứt đâu có nghĩa là trốn chạy cách ly họ đâu, mà là đừng cầu vọng tham đắm đến nữa. Hình thức sinh hoạt thì bình thường, nhưng trong tâm mình phải buông xả, nhất thiết duy tâm tạo. Tâm đã buông xả thì tự nhiên hoàn cảnh sinh hoạt cũng phải chuyển biến theo. Tất cả đều do tâm mình định đoạt. Mình quyết tâm thì tâm mình chuyển đổi hoàn cảnh. Mình không quyết tâm thì hoàn cảnh nó quay mình như chong chóng, không bao giờ thoát ly được đâu. Hàng trăm ngàn vạn người đã chuyển được rồi, chứ không phải mình là người đầu tiên, thì không có lý do đổ thừa cho hoàn cảnh được. Thưa cha má, phàm con người thường cứ chạy theo thói tục, dựa theo tập lệ, thói quen mà sống. Hễ ông bà làm sao thì ta làm vậy. Nhưng xét cho kỹ thì ông bà ta có liễu ngộ được sanh tử luân hồi chưa? Đây là vấn đề rất nghiêm chỉnh, là sự tự tỉnh thức của mỗi cá nhân để tìm phương giải thoát. Cha má cứ xét coi, có phải là hầu hết những hành động của con người đều nhằm gây thêm ác nghiệp, đều mang ý nghĩa muốn chui vào chỗ tăm tối, chứ không muốn tìm nơi sáng sủa để đi, phải không? Ví dụ như đi chùa lại Phật thì để cầu trúng số, cúng dường để sinh phước, làm thịt heo bò đem tới các miễu đình cúng để cầu bu mau bán đắt, đem thịt cá cúng giấy ông bà, đốt giấy vàng bạc để gửi xuống âm phủ cho người thân, tích lũy âm tiền trong cõi u minh, nguyện gặp người thân yêu nơi suối vàng vân vân. Tất cả những việc làm đó có phải là những sự tạo ác không? Có phải là cầu cho ông bà xuống âm phủ mà sống không? Có phải là mình cũng tự nguyện xin chui vào địa ngục để thọ khổ đau không? Trong một thư nào trước, còn có nói về lời nguyện. Lời nguyện vô cùng quan trọng, nó có sức mạnh rất lớn, có thể đánh bạc nghiệp chướng khác để dẫn dắt mình đi theo cái nguyện lực đó. Vì cái sai lầm của tư tưởng và lối sống, vô tình con người cuối cùng thường bị lạc vào chỗ tâm tối nhất trong lục đạo pháp giới mà không hay, để chịu đựng suốt những chuỗi kiếp số lao đao lận đận trong sinh tử luân hồi. Trong ba đường ác đạo khổ đau, như theo kinh Phật nói, nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. Khi không biết, ta cứ tự nhiên dựa theo thế tục mà mặc tình tạo nghiệp. Đây là lối sống theo hiện tượng, hoàn toàn dựa theo sự thịnh suy thế gian. Thấy giàu thì tham, thấy mạnh thì theo, thấy hơn thì đắc ý, thấy thắng thì cao ngạo, thấy giỏi thì ý thị. Tất cả những hiện tượng đó tạo ra biết bao nhiêu sự tranh đấu, ganh tị thị phi, tạo biết bao nhiêu nghiệp ác trên đời. Cho nên càng sống càng tạo nghiệp chướng càng cao, càng nhiều nhân xấu, chắc chắn phải chịu quả xấu. Biết bao giờ mới trả cho hết nợ đây? Hiểu được vậy mới thấy sợ hãi mà mau mau tỉnh ngộ. Đường tu hành cha má à. Có nhiều nơi chủ trương chuyên cầu xin được bổ báo phước lành. Cầu ở đâu? Quỷ thần. Phước lành gì? Phước hữu lậu. Một lòng nguyện theo quỷ thần, một dạ xin ở lại làm người hưởng phước. Tự nguyện tiếp tục lăn lộn trong lục đạo khổ não, chấp nhận sinh tử triền miên để tạo thêm nghiệp báo, thì làm sao mà giải thoát được đây? Có rất nhiều người cách tu hành chủ trương như vậy. Bây giờ cha má đã nghe được Phật Pháp rồi, thì nghĩ sao về chuyện này? Tu đó có giải thoát được không? Sao bằng ta cứ y theo đại nguyện của Phật A-di-đà, một lòng một dạ niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh về thế giới cực lạc với Phật, để một đời thành Phật có hơn không? Thưa cha má, chúng ta sống phải biết giật mình tỉnh ngộ, để rõ cái gì đúng, cái gì sai, phải mạnh dạn làm cách mạng tự thân để giải thoát cho chính mình. Chỉ có mình mới cứu được đời mình chịu quay đầu thì được cứu. mình cứ bướng bỉnh lao theo thế tục thì mặc dù Phật có vạn đức vạn năng cũng cứu không được. Cuộc đời này càng về sau càng rơi vào cảnh khốn nguy cho huệ mạng. Con người thường nói thời mạt pháp này càng ngày càng dễ sợ lắm, chỉ cần sơ ý một chút là bị hại liền. Ngoại đạo đã bủa lưới khắp nơi, một chúng sanh nếu không có lập trường vững, không có đường đi rõ ràng, không chịu đứng theo lực gia trì của Phật thì khó mà thoát khỏi tầm ảnh hưởng đó đâu. Hiện tượng này càng ngày càng rõ rệt, trên thế giới liên tục nảy sinh ra với hiện tượng quá lạ lùng, thu hút hàng triệu người cuồng tín, ác có thiện có. Không biết con người rồi đây sẽ đi vào đâu. Từ mấy ngày năm trước, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca đã nói rất rõ chuyện này. Trong thời mạt pháp của Phật thì tà giáo ngoại đạo nổi lên rất nhiều. Họ cũng tự xưng là Phật, là vô thượng sư, là tiên thánh tái thế. Thà họ làm ác đi cho mình dễ thấy, nhưng có nhiều lúc họ cũng khuyên làm lành lánh dữ, vạch ra những chân lý sáng láng làm ta khó biết được chân tướng. Thành thử con người non dạ cứ đâm đầu chạy theo. Một khi đã theo rồi thì tinh thần tư tưởng bị khống chế, bị mê muội, không còn phân biệt được trắng đen nữa. Nhất là những người háo thắng, ưa thần thông, thích phép lạ, ưa tinh đà cơ, thích quyền bí vân vân, khó mà thoát khỏi cảnh trầm luân. Tu hành ai cũng muốn giải thoát, nhưng vô ý đã bị lạc đường xa lắc mà không hay. Vạn lần xin cha má mau mau tỉnh ngộ chuyện này, ngay lập tức trở về với Phật, một lòng niệm Phật, nhờ lực gia trì của Phật A Di Đà mới tránh được nghiệp chướng, hầu cầu thoát khỏi cạm bẫy nguy hiểm. Trong thư trước tôi có nói sẽ kể cho cha má nghe câu chuyện một người niệm Phật 600 ngày không ngồi, không ngủ, không nằm. Chuyện này Hòa Thượng Tịnh Không giảng bằng tiếng Tàu khoảng cuối năm ngoái, còn chưa kiểm chứng được rõ. Người đó là đàn ông chứ không phải đàn bà. Lúc đó ngài nói 400 ngày, tính đến nay thêm 6-7 tháng nữa, như vậy cũng khoảng 600 ngày. Người đó vẫn còn sống ở bên Tàu. Tính gì con quên rồi. Hòa Thượng muốn mời ông ta qua đạo tràng bên Singapore để tu, vì đạo tràng này mở cửa 24/24 và họ phục vụ ăn uống đầy đủ, khỏi cần lo chuyện nấu nướng gì cả. Ngài dặn người tu ở Singapore hãy thay phiên nhau tu chung với ông ta để coi thử ông ta có lén ngủ không. Riêng chính con chưa thấy ông ta vì có ở Úc, nhưng con tin việc đó có thể là thật. Trong sách giả Phật giáo thấy có nhiều vị sư 20-30 năm không ngủ. Mới nghe qua có ai xin được, nhưng bây giờ ngay trong thực tế đã có người đang thực hiện, ta mới biết những công phu kia không phải diễn vong. Thưa cha má, trong kinh Phật nói chỉ cần 10 câu Phật hiệu thôi cũng đủ giảng sanh, thì tại sao người đó phải khổ nhọc công phu như vậy? Đây chính là sự quyết tâm kiên dũng của người niệm Phật. Thường người niệm Phật họ chỉ có một đường đi, đó là về cho được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hãy về tới Tây Phương rồi thì chắc chắn một đời sẽ thành Phật. Nếu người niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì không cần nói, nhưng lỡ không đạt đến cảnh giới này thì cái giá chót cũng phải niệm được 10 câu để đới nghiệp giảng sanh. Nhưng khi đâm chung ta thường đau đớn chóng mặt, ồn ào rối ren, con cháu khóc than, nhiều khi mình quên mất. Cho nên người niệm Phật thường phải sắp xếp người hộ niệm khi lâm chung. Hộ niệm là người còn khỏe, niệm Phật hộ cho người ra đi. Phải rót vào tay người lâm chung tiếng Phật hiệu để giúp cho người ra đi giữ được chánh niệm. Phải hộ niệm liên tục trước giờ đi và tiếp tục niệm thêm 8 tiếng đồng hồ nữa sau khi đã tắt thở mới chắc chắn được. Hẳn nhiên đây là sự cẩn thận tối đa, chứ thực ra nếu đã được giảng sanh thì chỉ chớp mắt họ đã đi về tới Tây Phương rồi. Chuyện này trong thư sau, khi kể lại chuyện bà lão 94 tuổi giảng sanh, con sẽ xin nói rõ thêm. Nếu gia đình tất cả con cháu hiểu đạo thì đỡ lo, nhưng gặp gia đình con cháu không tin Phật thì có thể bị khó. Trường hợp này người niệm Phật phải khôn khéo tìm phương giải quyết, như cố gắng khuyên con cháu tu hành, giảng giải Phật pháp cho nhiều để họ hiểu, xét coi những đứa con có ngỗ nghịch kể lời không, vân vân. Nhưng dù sao chính mình phải hạ thủ công phu cho đắc lực. Nếu không được nhất tâm bất loạn thì cũng phải niệm Phật thành thục, nghĩa là phải niệm liên tục ngày đêm, niệm cho tiếng Phật hiệu nhập vào tâm. Đi đứng nằm ngồi ăn ngủ đều trong tiếng niệm Phật, đừng để tâm mình xen tạp những việc khác, cố gắng buông xả vạn duyên. Tập một thời gian thì ngay trong giấc ngủ mình vẫn niệm Phật được, lúc đó sẽ an tâm hơn. Khi chung thời, nếu con cháu quá ngỗ nghịch bất hiếu hay ngu si cứng đầu thì mình vẫn còn tỉnh táo, tìm chỗ thanh vắng yên tịnh để giảng sanh. ví dụ như tới chùa hoặc tìm cách cho mấy người ngỗ nghịch đi chơi xa. Ngay những người quá thương mình mà không hiểu đạo cũng là một trở ngại rất lớn. Khoảng năm 1999, ở Hoa Kỳ có một vị sư khi giảng sanh thì chỉ nói bóng gió vài câu với đệ tử, rồi lén vào nhà kho quét sạch sẽ, mở thùng giấy ngồi kiết già mà viên tịch. 6 tháng sau, người ta mới phát hiện một thân xác vẫn còn nguyên vẹn. Phật tử muốn xin giữ nhục thân để thờ, nhưng chính phủ không cho phép. Tại sao thầy đó phải trốn? Nhiều sư ni giải thích là thầy làm như vậy để người ta thấy sự vi diệu của pháp Phật. Nhưng riêng con nghĩ cũng có thể ngài sợ những đệ tử chưa hiểu đạo. Khi thầy giảng sanh, họ thương mà khóc la thì hư chuyện. Cho nên thà âm thầm đi trước rồi để nhục thân lại, ai làm gì làm thì hay hơn. Hơn nữa, dù đã thành thục, nhưng có người vẫn thấy chưa chắc, vì lỡ gặp xui xẻo bất ngờ thì sao? Đây chỉ là chuyện xui xẻo, có ai ngờ được. Thì người niệm Phật cũng phải cố gắng để tâm. Hãy thực tập, hãy gặp bất cứ chuyện gì xảy ra, dù bất ngờ, nhỏ lớn, buồn vui, thay vì la hét than thở, nói lộng liệu, thì hãy A-di-đà Phật. Tất cả mọi sự, mọi điều đều lấy câu A-di-đà Phật ra giải quyết. Các tập này cũng có thể đáp ứng một phần nào sự cố bất khả kháng vậy. Nam mô A Di Đà Phật, con kính thư. Viết xong ngày 19 tháng 7 năm 2001. Tiếp theo thư trước 15 tháng 6.
Lời khuyên song thân. Chuyện cụ Triệu Vinh Phương giảng sanh. Cha má kính thương, trong thư này như đã hứa từ thư trước, con sẽ kể cha má nghe chuyện một bà cụ 94 tuổi giảng sanh lưu lại Ngọc Xá Lợi. Giảng sanh là chuyện thường tình như những chuyện khác, giống như những cuộn băng và sách con gửi về cho cha má về niệm Phật giảng sanh lưu Xá Lợi. Nhưng đặc biệt, chuyện giảng sanh này đã được họ quay phim tại chỗ từ đầu tới cuối. Bà cụ không những lưu lại Xá Lợi mà còn lưu lại cả đến Xá Lợi hình Phật, một hiện tượng rất hiếm có. Bà cụ ấy tên là Triệu Vinh Phương, người Trung Hoa. Bà bình tĩnh niệm Phật đến hơi thở cuối cùng. Đến giây phút cuối cùng, bà vẫn còn mở mắt nhìn tượng Phật A-di-đà trước khi từ từ nhắm lại ra đi. Hồi giờ nghe nói thì nhiều, ít khi nhìn thấy. Khi đã nhìn thấy rõ ràng trước mắt từng chi tiết một, con không tránh khỏi ngạc nhiên về sự vi diệu của tiếng niệm Phật. Chính con đã từng nghe qua, từng niệm Phật, đã từng nhìn thấy rất nhiều hình chụp lại, nhưng những hình ảnh, đọc sách chỉ có cảm giác bình thường. Còn thấy được hiện tượng đang diễn biến, thật là cảm kích. Bà cụ Triệu Vinh Phương được cái phước đức to lớn là nguyên cả một đại gia đình đều tu Phật, hiểu Phật, đều niệm Phật, cho nên họ đã làm đúng theo như kinh Phật chỉ dạy. Bà biết được ngày giờ ra đi. 3 ngày trước ngày giảng sanh, con cháu đều tề tựu về cùng nhau hộ niệm cho bà. Giảng sanh về với Phật là chuyện có thật 100%. Kinh Phật nói ra đúng thật 100%. Tu hành đúng cách, đúng pháp môn trong một đời này, được về sống trong thế giới của Phật là chuyện thực tế 100%, nhất thiết không phải hảo huyền diễn vong. Niệm Phật thành Phật thực sự đã có bằng chứng rõ ràng cụ thể. Từng việc đều đúng y như Phật nói trong kinh, không sai chút nào cả. Bây giờ câu hỏi đưa ra là, ta có muốn về với Phật hay không? Ta có muốn vĩnh viễn hưởng cuộc đời vô cùng khoái lạc, vô cùng trang nghiêm, vô cùng tự tại, thần thông diệu dụng, tuyệt đối vĩnh ly khổ ách, vĩnh ly sanh tử, sống đến vô hậu vô chung tại cõi Tây Phương Cực Lạc hay không mà thôi. Không muốn đi thì thôi khỏi nói, còn muốn đi thì vấn đề đặt ra là, làm sao ta được giảng sanh, ta tu cách nào, làm sao thoát cho được nợ trần, làm sao ta được đắc đạo về với Phật? Thưa cha má, đây là những câu hỏi vô cùng nghiêm chỉnh và thực tế. Câu trả lời là, chỉ cần làm đúng như Phật dạy, một lòng tin Phật, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ là được. Chắc chắn như vậy. Làm sao mà biết chắc chắn? Những người thực tâm tin Phật, tha thiết nguyện về Tây Phương và lão thực niệm Phật thì biết chắc chắn, chính họ chứng minh điều đó. Những cuộn phim, những lời giảng của những vị Pháp sư, những người chứng kiến tận mắt những cuộc giảng sanh kể lại, những tấm hình, những viên ngọc xá lợi, những Phật xá lợi, vân vân, rõ ràng là sự chứng minh không còn chối cãi được nữa. Cụ bà Triệu Vinh Phương, 94 tuổi giảng sanh, đã được con cháu quay phim để lại là một sự xác nhận rõ ràng rằng tất cả chúng ta, không kể là tăng hay tục, đều có thể về được tới thế giới Tây Phương Cực Lạc trong một đời này thôi. Điều cụ thể là, nếu cha má muốn được trong đời này về tới Tây Phương Cực Lạc thì cứ làm như vậy. Bắt đầu ngay từ bây giờ, phải chấm dứt coi tất cả những thứ phim ảnh phù phiếm giả tạo, liên tục coi giảng pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, nghe đi nghe lại mỗi bộ 100 lần, 200 lần, 300 lần, thì tự nhiên biết rõ đi như thế nào. Con sẽ tìm mọi cách gửi về cho cha má tất cả những lời pháp quý giá đó. Hiện giờ có bộ nào cứ nghe bộ đó trước đã. Với lại không cần nhiều, chỉ cần nhất tâm nghe pháp thì một bộ cũng đủ liễu ngộ rồi. Hàng ngày trên thế giới người ta nghe lời pháp của Ngài, tu hành đắc đạo rất nhiều. Kẹt một nỗi là số lượng dịch ra tiếng Việt còn hạn chế và phương tiện gửi về Việt Nam khó khăn, cho nên ở Việt Nam phải chịu thiệt thòi hơn các nơi khác. Nếu bây giờ chưa có những bộ pháp đó, thì tạm thời cha má hãy dành thì giờ đọc thư con cho nhiều càng tốt, có những thư rất quan trọng. Đọc cho đến thuộc lòng thì tự nhiên sẽ thấy đầu mối, thấy đường đi, nắm được chìa khóa để chuẩn bị mở lời pháp của Ngài. Nên nhớ, những thư của con dù sao cũng chỉ là sự khai mở một lỗ nhỏ để cha má nhìn vào Phật đạo mà thôi, chứ con không có khả năng làm gì khác hơn. Phần chỉ đường là của con, phần ngộ nhập vào đạo, chính cha má phải tự thực hiện lấy. Khi ngộ nhập vào đạo rồi, thì những lá thư này không còn hiệu dụng nữa. Tuy nhiên cũng nên nhớ, khi chưa thấy được Phật đạo, thì những lá thư này vẫn còn có giá trị. Vì dù chỉ là một lỗ nhỏ, nhưng biết để mắt vào đó, qua cái lỗ nhỏ ấy cũng có thể nhìn thấy được Phật pháp, chứ không phải thường đâu. Niệm Phật sẽ thành Phật, ai cũng thành Phật được cả. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, thì nhất thiết giai thành Phật. Thành Phật là trở về cái vốn của chính mình sẵn có, chứ không có gì xa lạ cả. Cho nên, người nào biết đường trở về thì họ sẽ thành Phật. Người nào cứ chạy quanh quẩn theo những cái hảo huyền bên ngoài thì sẽ quên đường về, sẽ mất luôn huệ mạng trong luân hồi lục đạo, tử tử sanh sanh trong khổ đau bất tận. Niệm Phật là công phu tu tập rất đơn giản mà lại tối ưu di diệu để một đời viên mãn Phật đạo. Những người tu hành với lòng tin vững chắc, nhất hướng chuyên niệm, một đường đi tới, họ thành tựu rất dễ dàng. Trong thư trước con có kể chuyện ông Trịnh Tích Tân, giảng kinh xong thì không thèm giảng nữa, kêu bạn bè mướn nhà để giảng sanh. Về nhà người bạn, chỉ một phút niệm Phật thôi, ông leo lên giường ngồi tréo chân giảng sanh. Sự giảng sanh này đâu phải là chuyện trùng hợp. 100 bà cụ chết, 100 bà đau khổ. 1.000 ông cụ chết, 1.000 ông cụ mê man bất tỉnh. 100.000 người trẻ chết, 100.000 người trẻ hoảng hốt, la hét, kinh sợ, giãy giụa. Trong khi 1 bà cụ niệm Phật thì 1 bà cụ an nhiên tự tại. 1 ông niệm Phật thì 1 ông bình tĩnh ngồi kiết già chắp tay niệm Phật ra đi. 1 người trẻ niệm Phật thì 1 người trẻ biết trước ngày, giờ, tháng, năm giảng sanh, thì làm sao gọi là trùng hợp hay may rủi được. Thưa cha má, con người chúng ta từ vô thủy tới vô chung đều bất sanh bất tử. Tất cả mọi người, tất cả vạn vật đều bất sanh bất tử. tiến, tử hay sanh chỉ dùng để chỉ cho cái thân tứ đại này còn hay mất mà thôi. Tại vì con người mê muội quên mất cái chân ngã, nên cứ đâm đầu vào chỗ khốn cùng để đội lên lớp người, lớp thú, lớp cầm, rồi sanh tử, tử sanh trong dòng khổ lụy. Một lần tử là bắt đầu cho một lần sanh, một lần sanh là chuẩn bị cho một lần tử. Cứ thế, thần thức của một chúng sanh trôi lăn trôi lấp qua trùng trùng cảnh giới khác nhau. Trong đó có nhiều cảnh giới đầy đọa thân tâm chúng ta, khổ đau kinh khủng mà ta quên hết. Hễ người khéo tu một chút, được sanh vào loài người, thành một đứa bé khóc oa oa, nhưng nó có biết gì đâu. Giỏi lắm thì thông minh một chút, đẹp trai một chút là cùng. Lớn lên tạo nghiệp rồi chết, rồi đọa lạc. Người ngu si thì sanh thành con heo, con chó, con bò. Lỡ chui vào loài thú rồi thì tiếp tục ngu si, bao giờ thoát khỏi kiếp mang lông đội sừng đây? Một thần thức khi qua một cuộc cách ấm thì quên hết quá khứ, cho nên không ai để ý tới. Chứ nếu biết được thì chắc phải sợ đến toát mồ hôi máu, ăn ngủ không yên chứ phải thường đâu. Quyết tâm về với Phật là con đường tốt đẹp nhất, không còn con đường nào khác có thể sánh bằng. Xác quyết được như vậy thì bây giờ mình phải chuẩn bị sẵn sàng con đường đi, nghĩa là tự cha má phải sẵn sàng để tự cứu lấy cha má. Tất cả con cái trong gia đình phải sẵn sàng cứu lấy cha mẹ mình để làm tròn chữ hiếu. Nhất định chữ hiếu đây không có nghĩa là một vài bữa ăn hay cung phụng rượu thịt ê hề để gây thêm nghiệp chướng cho cha mẹ, rồi sau đó ai khổ mặc ai. Con xin quay trở lại chuyện bà cụ Triệu Vinh Phương. Tại sao bà cụ biết trước ngày giờ ra đi, mà gia đình còn phải tổ chức hộ niệm liên tục 3 ngày đêm, còn niệm thêm 8 giờ sau khi bà ra đi? Đây là điều rất quan trọng mà người niệm Phật nói riêng, tất cả mọi người dù không tu Phật cũng cần phải biết. Nếu không biết, dễ vô tình tạo ra những cảnh rất thương tâm, rất thảm thương, rất tội nghiệp. Thưa cha má, về được Tây Phương Cực Lạc rất dễ, nhưng cũng rất khó. Biết làm đúng cách, đi dễ dàng như vô lượng vô biên người đã đi được rồi, đã giải thoát được rồi, đã thành Bồ Tát rồi, nhiều đến nỗi ngày nay không thể nào đếm được nữa. Nhưng cũng khó, khó trong đường tơ kẻ tóc, sơ ý một tí ti là có thể mất phần liền. Trong những thư trước con có đề cập tới chuyện này, xin lục lại xem thêm. Hôm nay con nhấn mạnh việc làm sao cho chắc chắn đi được, đó là nhờ hộ niệm. Hãy đọc thật kỹ, xin đừng phớt qua. Hộ niệm, tự mình hộ chính mình và nhờ người khác hộ cho mình. Niệm Phật, điều quan trọng là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Người nào giữ được 3 điều kiện này chắc chắn được giảng sanh, người đó có thể tự hộ niệm cho mình, không cần nhờ người khác. Nghĩa là muốn giảng sanh là đi ngay lập tức. Liên Trì Đại Sư, Thiện Đạo Đại Sư, Vĩnh Minh Đại Sư, vân vân. Rất nhiều vị sư nói đi, đệ tử chưa kịp hỏi thầy đi đâu là họ đã tịch rồi. Tăng đi được vậy, còn cư sĩ thường với chúng ta có được không? Thưa cha má, nhiều không kể hết. Ông Trịnh Tích Tân thì ngồi giảng sanh, cụ Hạ Liên Cư thì đứng giảng sanh, cụ Triệu Vinh Phương thì nằm khiết tường giảng sanh, vân vân, nhiều lắm. Nếu kể cho hết thì những trang giấy này không đủ chỗ đâu. Thế nhưng với điều kiện sinh hoạt của chúng ta, với căn khí nghiệp chướng kết tập nhiều đời nhiều kiếp, ta thường bị nhiễu loạn, bị phân tâm, bị xen tạp, cho nên công phu huân tập của mình không đủ bảo đảm tự giảng sanh. Lúc lâm chung sức khỏe bị yếu, khí huyết suy giảm, thân thể đau đớn, gia đình lộn xộn, con cháu khóc kể, tâm trí rất dễ bị rối loạn. Trong điều kiện như vậy, thường bị oan gia, trái chủ, nghiệp chướng nhào tới bủa dây trả thù, đòi nợ. Những cảnh giới hải hùng hiện ra rất dễ làm cho ta hoảng sợ, mê mang bất tỉnh, hải kinh. Nếu gặp phải những trường hợp này, chắc chắn không thể nào giảng sanh được. Vì thế, người niệm Phật cầu sanh về cực lạc thế giới phải lo liệu cho kỹ, phải nỗ lực công phu, phải niệm Phật liên tục, phải nguyện sanh Tây Phương hàng ngày, phải nhất tâm tin tưởng pháp môn, phải quyết chí một con đường đi về cho được với Phật. Có như vậy mới giảm thiểu những tai nạn bất ngờ vào giờ phút chót. Trong nhiều đời nhiều kiếp, mình đã giết hại nhiều sanh linh, mình gây bao tội ác, thì chắc những oan gia đó luôn luôn rình rập để chờ cơ hội trả thù, chỉ cần mình sơ ý là chúng tấn công ngay. Ngay cả những người được Phật thọ ký rồi cũng vẫn phải hết sức cẩn thận. Hơn thế nữa, người đã được Phật thọ ký, họ tu còn tinh tấn gấp 10 lần trước đó nữa là khác. Họ tu ngày tu đêm, họ niệm Phật quên ăn bỏ ngủ, họ không rời A-di-đà Phật một giây phút nào. Vì đã chắc rồi, cũng cần phải chắc hơn mới là chắc chắn vậy. Hộ niệm rất quan trọng. Ngoài những người niệm Phật được nhất tâm bất loạn, tự tại giảng sanh, hầu hết người được giảng sanh là nhờ sự hộ niệm lúc lâm chung. Hộ niệm là người khỏe mạnh, niệm Phật phụ cho người ra đi, giữ chánh niệm cho người sắp lâm chung, nhắc nhở người ra đi, cố gắng giữ tiếng Phật hiệu liên tục để đảm bảo niệm được 10 câu A-di-đà Phật trước khi ra đi. Một điểm nữa là chính lòng thành tâm của người hộ niệm góp phần rất lớn để giúp thần thức người lâm chung được chiếu xúc quang minh của A-di-đà Phật. Người ra đi nhiều lúc quá mệt, quá yếu, không có tiếng niệm được, thì tiếng niệm Phật của người hộ niệm rót liên tục vào tai người đi, giúp cho tâm họ niệm theo. Miệng không niệm được, nhưng trong tâm niệm Phật vẫn được giảng sanh như thường. Cho nên điều kiện tối quan trọng là lâm chung tâm phải tỉnh táo. Những người bị tai nạn, nạn nước, nạn lửa, bị bạo tử, khó được giảng sanh vào cảnh giới tốt là vì lý do không tỉnh táo và bị hốt hoảng, bị khủng bố. Nhưng bây giờ, làm sao cho tâm tỉnh táo? Trong kinh Phật dạy, người nào niệm Phật thì khi lâm chung tâm hồn sẽ tỉnh táo. Thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc giảng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Kinh A-di-đà. Hỏi rằng, người khi lâm chung tỉnh táo có chắc được giảng sanh cực lạc không? Chưa chắc. Vì sao? Vì tỉnh táo là điều kiện ắt có nhưng chưa đủ. Tỉnh táo và niệm Phật mới đủ. Như vậy, nhiều người tu những pháp môn khác, nếu tu tinh tấn, khi lâm chung họ vẫn có thể được tỉnh táo, nhưng chưa chắc họ sẽ được giảng sanh Tây Phương cực lạc cảnh giới Phật. Vì sao? Vì cái nguyện của họ sẽ dẫn dắt họ đi vào cảnh giới khác. Ví dụ, tu nhân thì nguyện tái sanh làm người, tu tiên thì thèm khát những phép thần thông hữu lậu, tu định có thể đi vào cảnh giới trời, còn tu mà không nguyện thì đi theo nghiệp, nghiệp nào lớn nhất sẽ lôi họ đi. Tu hành như vậy chẳng qua tạo được chút phước nào đó, tất cả cũng hoàn về đọa lạc mà thôi, vì tất cả đều còn trong lục đạo luân hồi, chưa thoát khỏi tam giới. Còn người không tu hành thì thôi miễn bàn tới. Cho nên có thể đưa ra công thức liên hoàn như vậy. Niệm Phật thì tâm tỉnh táo, tỉnh táo thì được giảng sanh là nhờ niệm Phật. Nói gọn lại, niệm Phật, tỉnh táo, giảng sanh cực lạc thế giới. Thưa cha má, trong đời này, cha má gặp được Phật Pháp, con người khuyến khích tu hành là cả một nhân duyên rất lớn, phúc đức rất lớn từ tiền kiếp, thiện căn sâu dày của cha má từ quá khứ. Xin cha má đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vạn đời khó kiếm này. Hãy thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tất cả đều thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật, con kính thư. Viết xong, Úc Châu, ngày 4 tháng 8 năm 2001. Bậc giác ngộ sống trong hoàn cảnh thật nghèo khổ, họ vẫn hưởng thọ sự an vui rộng lớn. Pháp sư Tịnh Không. Thank you.
13. Lời khuyên song thân. Hộ niệm. Kính cha má, cuộc đời một người rất ngắn ngủi, thân này chỉ một thoáng qua là đi vào hư không, trở về cát bụi, làm sao mà tồn tại trường thọ qua thời gian. Người tuổi trẻ nhìn thấy cuộc đời 60-70 năm nữa tưởng là lâu lắm, nhưng khi tuổi xế chiều mà không tính trước chuyện thoát thân thì thật là một điều sơ sót đáng tội nghiệp. Ai mà không muốn người thân yêu ở mãi với ta? Nhưng khôn ngoan hơn một chút nữa thì suy tính cho cuộc sống tương lai dài lâu mới là người trí huệ, liễu ngộ rốt ráo. Hôm qua là ta, hôm nay là ta, và ngày mai cũng chính là ta. Xin cha má cẩn thận. Trong phần thư trước còn nói chuyện hồ niệm. Đây là một điều tối quan trọng cho một người muốn một đời này thoát khỏi địa ngục. Vì trước giờ mình không học Phật, không hiểu Phật, không biết đâu là đường giải thoát, cho nên danh từ hộ niệm mới nghe cảm thấy lạ. Còn người hiểu Phật Pháp rồi thì họ rất chú trọng và đặc biệt quan tâm. Hộ niệm cho người ra đi cần phải chuẩn bị về vấn đề tâm lý. Tâm lý của chính người ra đi, tâm lý của thân nhân con cái và người đến hộ niệm. Con xin nhắc đi nhắc lại với cha má là con người ai cũng có số phận cả. Ngoài những người tu hành đạt được đạo cao, từ họ có thể đi hay ở tùy ý, còn tất cả đều đã được đặt để bởi định mệnh sẵn. Hộ niệm hay không hộ niệm thì năm tháng ngày giờ ra đi vẫn đúng như theo định số, có thể thay đổi. Nói rõ thêm nữa, người không niệm Phật hoặc có niệm Phật cầu về Tây Phương thì ngày bỏ xác thân trần tục của họ cũng không thay đổi, chỉ có khác nhau là người niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì lúc lâm chung được an nhiên tự tại, tâm hồn bình tĩnh sáng suốt, không đau đớn. Hoặc nếu có bị đau bệnh cũng được nhẹ đi rất nhiều. Đau bệnh là do nghiệp chướng của mình chưa phá nổi, và sau cùng cái quý báu nhất là được giảng sanh về thế giới cực lạc với Phật. Từ đó về sau không còn sanh tử nữa, vĩnh viễn hưởng sự an lạc vui sướng, ngày ngày nghe được pháp âm của Phật để chờ ngài viên mãn thành Phật. Phần thứ trước con nói hộ niệm có thể tự mình hộ cho mình hoặc nhờ người khác hộ cho mình. Tự hộ dành cho các người có công phu tu hành tốt, đã được từ sự nhất tâm bất loạn, có nghĩa là họ đã đạt được cảnh giới niệm bất niệm. Đại khái trong tâm luôn luôn có tiếng Phật hiệu, dù cho bên ngoài họ không niệm. Chính vì thời thời khắc khắc tâm họ đều niệm Phật, cho nên họ muốn giảng sanh là đi liền, sống chết tự tại. Từ hộ niệm còn được hiểu là người ra đi phải tin tưởng vững chắc vào pháp Phật, tự mình niệm Phật, tự mình cầu nguyện về nước Phật, chứ không phải ý vào người khác. Không phải thấy người ta tới hộ niệm cho mình là yên tâm nằm nghỉ để chờ chết. Một vấn đề khác nữa là người nào muốn giảng sanh về khỏi cực lạc của Phật thì không được sợ chết. Pháp môn niệm Phật được chư Phật, chư tổ sư vinh xưng là tối thượng pháp môn. Người chí thành niệm Phật thì được bất bệnh, bất lão, bất tử. Còn bệnh, còn lão là tại vì tự mình còn có vấn đề. Giảng sanh không phải là chết. Người niệm Phật lúc nào cũng ra đi trong lúc còn tỉnh táo, còn sống mà đi, cho nên gọi là bất tử. Còn sợ chết là chưa hiểu đạo. Người muốn giảng sanh thì không được lưỡng lự nửa đi nửa ở, không được bám víu vào cảnh thế gian. Còn lưỡng lự biến tiết thế gian là chưa tin Phật, là còn muốn tự đày đọa mình trong luân hồi khổ ải, là chưa thực sự muốn về Tây Phương. Hầu hết chúng sanh đời này vì chưa hiểu đạo cho nên không tha thiết việc giảng sanh, hoặc hồ nghi kinh Phật, cho đó chỉ là điều nói khuếch đại để khuyến khích người ta làm lành lánh dữ mà thôi. Chính vì vậy mà ai cũng cứ nằm đó chờ người thân chết rồi tới chùa cầu siêu lấy lệ cho qua chuông, để chứng tỏ với mọi người là mình có hiếu có nghĩa. Tất cả những sự việc này chỉ tạo được một chút xíu công đức mà thôi, nghĩa là khó có hy vọng cầu được siêu thoát vào thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Những người lòng còn tham luyến danh vọng, tiếng tăm, luyến nhớ con cháu rất khó được giảng sanh, vì lúc lâm chung tinh thần họ không tập trung vào câu A Di Đà Phật, quên lãng việc cầu sanh về Tây Phương, cho nên dù có người hộ niệm đi nữa họ cũng không thể tương ứng với điều kiện của Phật. Ngoài việc tự hộ niệm, hầu hết chúng ta không ai dám cả quyết là đã đạt được công phu nhất tâm bất loạn hoặc niệm Phật thành thục, cho nên rất cần đến người khác như bà con thân nhân, những người biết niệm Phật đến hộ niệm cho mình để giúp mình giữ chánh niệm, bảo đảm khi ra đi mình niệm được 10 câu A-di-đà Phật trước khi rời bỏ xác thịt. Con xin nhắc lại lời kinh tối quan trọng trong kinh Vô Lượng Thọ, nguyện thứ 18. Đức Phật A-di-đà nói: Người nào trước khi lâm chung niệm được 10 câu danh hiệu của ta mà không được sanh về nước ta, ta thề không thành Phật, chỉ trừ những kẻ mang tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Đây là lời thề của Đức Phật A-di-đà. Trong đó, tội phỉ báng pháp Phật nặng hơn và không cách nào cứu được. Vì đã phỉ báng, tức là không tin, mà không tin thì chắc chắn không bao giờ niệm Phật được. Còn bị tội ngũ nghịch nhưng không phỉ báng pháp Phật, nếu có cơ may niệm Phật được vẫn được cứu như thường. Nên nhớ, tội ngũ nghịch quả báo là địa ngục A Tỳ, nhưng niệm Phật A Di Đà có thể cứu được. Cái đạo lý này rất cao, có dịp sẽ trở lại. Cho nên pháp niệm Phật di diệu rất ư di diệu. Câu niệm A Di Đà Phật được gọi là vạn đức hồng danh, vô lượng công đức, vô lượng công năng không thể nào diễn tả được, bất khả tư nghị. Vì thế niệm Phật có sự thành tựu rất lớn. Mình niệm Phật cũng cần nên khuyên những người trong nhà cùng niệm Phật và giảng giải cho họ hiểu sự quý báu giải thoát để cùng được lợi ích và cùng giúp nhau trong giờ phút cuối cùng. Đó là sự yêu thương thành thực nhất. Thực tế, nên nhớ điều này, những người không hiểu đạo càng thương yêu nhau, họ càng gây nhiều điều quái quăng, đọa lạc cho nhau, nhiều cảnh thương tâm không tả xiết. Sự vô ý có thể làm nên những hành động đại nghịch bất hiếu. Vì sao vậy? Trong suốt cuộc đời 60-70 năm, dù có tu hành hay không, thì cái niệm cuối cùng của cuộc đời vẫn là quyết định con đường tái sanh. Ví dụ, như chuyện cụ Triệu Vinh Phương giảng sanh năm 1999. Lúc đã ngồi, bà cụ muốn nằm xuống giường. Người con gái nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống và lấy tấm khăn lót nhẹ dưới vai. Nhìn thấy trên mặt người con gái giọt nước mắt ướn ra và lăn nhẹ xuống má, nhưng cô ta không khóc thành tiếng mà vẫn tiếp tục niệm A Di Đà Phật. Có đoạn người con trai của bà cầm hình Phật A Di Đà trước mặt dặn dò người mẹ niệm Phật, nhưng ông ta nghẹn ngào. Ngay lúc đó, ông liền núp mặt ông ta sau tấm hình Phật, không dám cho mẹ thấy. Có tí đó, con mới thấy rằng cả gia đình bà cụ đều hiểu đạo Phật và làm đúng theo lời Phật dạy. Tại sao vậy? Vì chính cái niệm cuối cùng có thể quyết định hẳn tương lai của người ra đi. Hễ nảy ra một niệm sân giận đi vào địa ngục, một niệm tham lam đi vào ngạ quỷ, một chốc lát mê muội đi vào đường súc sanh ngay. Một niệm luyến nhớ con cháu, vì thấy do nước mắt của người con, có thể thay đổi hẳn tình thế. Thay vì về cực lạc, mà có thể tái sanh lại làm người hoặc bị đọa lạc vào đường khác. Nghĩa là chỉ cần một tí sơ ý cũng đủ làm oan uổng cả một đời tu hành, có thể dẫn tới khổ đau bá thiên vạn kiếp sau đó. Vì thế khi lâm chung mà con cái khóc kể, kêu réo ồn ào hoặc đụng chạm mạnh vào thân thể người đi sẽ làm xáo trộn về tâm lý và gây đau đớn cho thân thể, làm người ra đi rất dễ bị đọa lạc. Về thân thể người sắp ra đi đang ở vào thời điểm cực kỳ khó chịu, ở lúc tứ đại phân ly, họ có thể bị đau đớn kinh khủng khi bị đụng chạm. Cho nên sơ ý chỉ cần một sự chạm xúc bất cẩn cũng có thể đủ làm cho người bệnh đau đớn chịu không nổi. Nếu người thân vô ý cứ ôm, giật, níu kéo, làm cho người ra đi đau quá, đâm ra sân nộ, giận dữ, thì trong nháy mắt, thần thức bị đọa vào địa ngục ngay. Do đó, nếu không cần thiết lắm, đừng nên đụng chạm đến người bệnh. Nếu bất đắc dĩ cần giúp đỡ mình thì phải hết sức nhẹ nhàng mềm mại. Còn việc kêu réo khóc than kể lể những nỗi bi thương là điều tối kỵ, tuyệt đối phải bỏ. Nếu không, chắc chắn sẽ làm cho người đi mất tự chủ, tâm hồn bị bấn loạn, hoảng hốt hoặc bi lụy. Đang đứng giữa những cảnh giới lạ mà tâm hồn điên đảo rối loạn thì quan gia trái chủ sẽ lợi dụng cơ hội nhào vô hốt gọn linh hồn họ để đòi nợ trả thù. Nó tìm cách dìm thần thức người thân của ta vào các đường ác hiểm khó mà cứu thoát được. Ấy chính là vì quá thương mà hại người mình thương. Lương tâm thiện lành nhưng không có trí huệ có thể gây ra tội ác là như vậy. Chính vì những lý do này, người hiểu đạo không bao giờ dám làm một cử chỉ sơ hở vô ý nào gây dao động tâm hồn, làm thương tâm người đi. Nhất định phải nhớ, và nhớ kỹ điều này. Biết như vậy, nhưng không dễ thực hiện. Làm sao tránh được tình trạng này? Phải tin Phật, phải quyết tâm cứu độ người thân. Cụ thể ngày ngày khuyên nhau niệm Phật, giảng giải Phật Pháp cho nhiều, để con cái và thân nhân trong gia đình hiểu đạo. Người đi hiểu đạo, người hộ niệm hiểu đạo, tâm tâm tương ưng, cùng nhau hướng về một hướng chuyên niệm Phật cầu giảng sanh,
thì sự việc giảng sanh ách thành. Gia đình nào mà có con cái thân nhân hiểu đạo là có cả một đại phước báo trên đời. Nên nhớ, người sắp ra đi, tinh thần nhiều lúc chao đảo, người hộ niệm phải hiểu ý, phải thành tâm niệm Phật và cầu Phật gia hộ. Chọn người thân nào yêu mến nhất kèm sát bên cạnh để an ủi, khích lệ, khuyên nhủ, nhắc nhở người đi cố gắng niệm Phật, tâm tâm luôn nghĩ về Phật A-di-đà và một lòng cầu sanh về Tây Phương với Phật. Phải củng cố niềm tin, ủng hộ tinh thần cho người ra đi. Ngoài ra tuyệt đối không xen bất cứ chuyện gì khác. Tuyệt đối không để cho người ngoài chen vào hỏi thăm sức khỏe hay chúc lành, chúc bình phục gì cả. Nhất định chỉ có niệm Phật. Ngoài việc niệm Phật, tuyệt đối không cần đến bất cứ một hành động thương yêu, một câu nói đưa đẩy, một ý tưởng cầu an nào cả. Cứ việc những tâm niệm A-di-đà Phật và thành tâm cầu xin Phật đến tiếp dẫn, thì cái uy đức của danh hiệu Phật sẽ đánh dẹp tất cả mọi cảnh giới và quang minh của Phật A-di-đà sẽ xuất hiện để tiếp dẫn liền. Ông Châu Quảng Đại mấy năm trước ra đi trong trường hợp này. Một người chưa hề biết Phật là gì, đến cuối đời nhờ phúc đức có duyên may gặp người khuyên niệm Phật, ông chỉ niệm Phật và được hộ niệm 3 ngày đêm. Đức Phật A-di-đà hiện tiền tiếp dẫn. Trước khi buông bỏ xác thân, ông còn cảm ơn được mọi người. Tại sao ông ta đi dễ như vậy? Vì lòng tin đột xuất phát sinh vững mạnh, vì gia đình một lòng tin tưởng nguyện cầu, vì những người hộ niệm đều thành tâm thiện ý. Có người khi dồn vào đường cùng thường phát sinh những tâm linh mạnh kinh khủng. Tinh thần của ông ta dồn hết vào niềm tin Phật, lòng tin lên cao cực điểm đã đánh dẹp tất cả chướng ngại và ngay tức khắc cảm ứng tới Phật quang. Nếu như lúc đó ông ta không tin tưởng thì cho dù hàng ngàn người tới hộ niệm cũng khó thể nào thoát được. Nói đi nói lại, tính nguyện hành là pháp môn thành Phật, trong đó lòng tin là đầu mối của tất cả vạn sự để đưa về cõi Phật, thiếu lòng tin đành chịu thua. Cho nên hộ niệm có 2 yếu tố quan trọng. Một là người lâm chung có tin Phật hay không, có quyết tâm niệm Phật đến cùng để tự cầu giải thoát không. Đây là yếu tố quyết định tích cực. Còn những lời niệm Phật chung quanh là sự phụ giúp cần thiết để giữ chánh niệm cho người đi. Nếu chính người đã đi không tin tưởng hoặc tin lấy lệ, thì sự hộ niệm của những người chung quanh có thể trở nên vô ích. Hầu hết những thư của con từ trước tới giờ, phải chăng xoay qua xoay lại cũng chỉ để củng cố lòng tin. Hễ cha má tin vững chắc rồi, thì tự nhiên đường giải thoát rõ ràng trước mặt, và cha má biết sẽ làm những gì. Chính con đây là con của cha má, tuổi cũng chưa cao mà cô đã chuẩn bị rồi. Con ngày đêm niệm Phật, ngày ngày đều nguyện giảng sanh Tây Phương. Con mong cho được cái ngày Phật A-di-đà thọ ký. Ngày thọ ký ngày nào con mừng ngày đó. Ai sợ chết chứ con không sợ chết. Con chỉ sợ chết rồi mình có được về Tây Phương với Phật hay không mà thôi. Nếu hiểu rõ được Phật Pháp thì cha má sẽ tự tại vô cùng, và chắc chắn ngày đêm sẽ không ngừng niệm Phật để tìm đường về với Phật càng sớm càng tốt vậy. Trở lại chuyện cụ Triệu Vinh Phương, tại sao người ta phải tiếp tục hộ niệm 8 tiếng đồng hồ sau khi bà giảng sanh? Theo lời Pháp của Pháp Sư Tịnh Không, Ngài nói khi ra đi có 3 diện giảng sanh không trải qua thời gian cách ấm. Nghĩa là vừa dứt hơi thở là người đó đi thẳng đến cảnh giới đã định. Trường hợp này không cần đến sự hộ niệm. 3 diện này là: 1. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. 2. Được sanh về các cõi trời. 3. Bị đọa địa ngục. Còn những đường khác như tái sanh làm người, lạc vào đường ngạ quỷ, súc sanh, đường Atula, quỷ thần, thì con người có thể trải qua một thời gian cách ấm 49 ngày rất căng thẳng. Trước khi rơi vào khoảng thời gian cách ấm, thân thể con người vẫn còn cảm xúc tới 8 giờ sau khi trút hơi thở cuối cùng. Như vậy, rõ ràng một người khi ngưng hơi thở không phải là hết, mà họ những cảm thọ được sự nóng lạnh, đau đớn, âm thanh, cảnh sinh hoạt chung quanh có thể tới 8 tiếng đồng hồ mới hoàn toàn chấm dứt. Trong 3 giờ đầu, họ cảm nhận rất rõ. Cho nên người hộ niệm phải hiểu rõ việc này. Nếu mới thấy người vừa tắt hơi nhào vô níu kéo, lay động thân thể, khóc kể, la hét, gây lộn xộn chung quanh, sẽ ảnh hưởng rất lớn vào thần thức người ra đi. Xin nhắc lại, giây phút trước và sau khi tắt thở là giai đoạn vô cùng căng thẳng. Người ra đi đang đối đầu với những trạng huống rất lạ và kinh khủng, nào là quan gia, trái chủ, thù oán, nhiều đời, nhiều kiếp, nhào vô dược phần đòi nợ, nào là những cảnh giới vừa thiện vừa ác hiện ra. Lúc là cả một cuộn phim từ nhiều đời nhiều kiếp đang quay lại làm điên đầu người ra đi. Trong kinh Phật giáo Mật Tông nói rất rõ chuyện này. Trong trạng thái đó, nếu thân nhân hiểu Phật pháp một chút, họ có thể xoay trở tình thế, cứu được người thân thoát khỏi nơi hiểm ác, sanh vào cảnh giới tốt bằng cách một lòng thành tâm niệm Phật phụ trợ người đi. Nhất là thời khoảng ngay phút lâm chung và sau vài giờ khi tắt hơi. Nếu bị tác động mạnh thì chắc chắn không thể nào được sanh nơi cảnh giới tốt, nếu không nói là bị đọa vào tam ác đạo tức thì. Chính vì thế mà phải để yên thân thể, nhẹ nhàng đắp mền cho ấm và thanh tịnh, tiếp tục niệm Phật suốt càng lâu càng tốt, tới 8 tiếng đồng hồ mới chắc được an toàn là vậy. Hiểu được chuyện này rồi, bây giờ xin thực lòng xét lại trong ông bà, thân nhân, bà con của mình từ trước tới giờ đã thực hiện được chuyện này chưa? Những người còn sống đến ngày hôm nay đã từng làm điều gì vô ý hại đến người thân của mình không? Trong dòng họ mình liệu có ai đủ điều kiện giảng sanh nơi tốt đẹp chưa? Thưa cha má, không nêu ra thì thôi, nhưng đã nêu ra thì lòng con cảm thấy đau hoàng thắt. Chính vì hiểu được chuyện này đã làm cho con kinh hoàng giật mình và ngay lập tức viết thư ngày đêm khuyên cha má và bà con mình mau mau tỉnh ngộ tu hành, mau mau niệm Phật. Con lo ngày lo đêm, lo đến nỗi ăn không ngon khi cha má chưa trực nhận thấy vấn đề, chưa hạ quyết tâm niệm Phật. Ngày nào cha má chưa niệm Phật cầu về Tây Phương, ngày đó con còn kêu nài năn nỉ quỳ lại cha má. Con xin lại cha má cho đến khi nào cha má niệm Phật mới thôi. Cha má cứ nghĩ thử, con ăn học tới đây, con đi đây đi đó tới tuổi này, con lặn lội khắp nơi, con đau thiếu thốn khổ cực đến nỗi phải bi quan chán đời. Thế mà con khuyên cha má đến nỗi muốn rơi máu mắt vì một tiếng niệm Phật thôi. Chẳng lẽ con khuyên ẩu khuyên tả sao? Chẳng lẽ con nghĩ bừa bãi sao? Chẳng lẽ con làm vậy để lấy tiếng sao? Cha má phải thấy rõ ràng rằng chính con đã thấy được đường đi. Con đã hiểu rõ được sự giải thoát. Con thấy rõ sự vi diệu của câu vạn đức hồng danh A-di-đà Phật. Mỗi lá thư con đưa ra một bằng chứng. Mỗi lá thư con kêu đích danh từng người. Mỗi lá thư con kể rõ một hiện tượng giảng sanh về với Phật. Tất cả sự thật đó đều nhằm mục đích cho cha má thấy, hiểu và tin tưởng để đi. Hãy đi thì chắc chắn được, hãy chần chờ, dụ dự thì chắc bị đọa lạc. Khó tìm con đường nào khác để mơ mộng, cha má thấy rõ không? Tóm lại, những điều quan trọng của sự hộ niệm. Hộ niệm có hai vấn đề, tự hộ và hộ niệm. Tự hộ là từ chính người lâm chung phải một lòng tin tưởng, phải tự niệm Phật, phải thành tâm cầu sinh, sanh về thế giới cực lạc. Nếu còn khỏe thì niệm Phật tra tiếng theo với người hộ niệm, nếu yếu thì ráng cố gắng niệm thầm trong tâm. Ráng tối đa đừng để bị mê. Có như vậy thì sự hộ niệm sẽ thành công dễ dàng. Hộ niệm là người thân, người biết niệm Phật trợ giúp cho người đi giữ chánh niệm. Sự hộ niệm phải chân thành, thanh tịnh, tránh mọi sự ồn ào, tối kỵ, con cái khóc kể, bi lụy trước mặt người ra đi, cấm người ngoài tới thăm hỏi. Nên niệm 4 chữ tốt hơn 6 chữ vì dễ niệm, dễ đạt được 10 câu Phật hiệu liên tục trước phút ra đi. Nhưng cái này cũng tùy thích của đương sự. Không được đụng chạm mạnh đến thân thể người ra đi. Nếu cần, ngay cả cái giường của bệnh nhân cũng không được đụng tới. Có lúc cần giúp đỡ để trở mình thì phải hết sức nhẹ nhàng. Đặt người thân yêu nhất sát bên cạnh để khi có điều trở ngại thì nhắc nhở niệm Phật cầu về Tây Phương. Còn không thì cứ niệm Phật. Nên có một hình Phật A-di-đà để trước mặt người ra đi và di chuyển sao cho lúc nào cũng thấy được hình Phật. Tuyệt đối không được có tư tưởng cầu sống lại. Sau khi tắt thở và tiếp tục niệm Phật suốt 8 giờ nữa là tốt nhất. Sau thời gian này muốn làm gì làm. Thưa cha má, những điểm này nên nhớ rõ. Nếu trong làng có ai tin tưởng, cha má cũng nên giúp họ thực hiện sự hộ niệm. Có được một người về tới Tây Phương Cực Lạc thì công đức lớn lắm. Công ơn của mình chắc chắn họ không bao giờ quên. Với năng lực một người ở Tây Phương, họ trở lại cứu mình không phải khó khăn đâu. Cứu người tức là cứu chính mình vậy. Tất cả anh chị em trong nhà, nếu có thương cha má, khi đọc đến những lời này, xin tự biết những gì mình cần phải làm. Làm để cứu xong thân, trả tròn đạo hiếu. Làm để tự cứu lấy mình trong mai hậu. Cuộc đời như mộng huyễn bào ảnh, sinh tử, tử sanh là chuyện thường tình, nhưng lại là sự tối trọng đại cho huệ mạng con người. Huệ mạng không phải là xác thân này đâu. Xác thân chỉ là cái đồ vật ta lượm nó trong tứ đại, về dùng mấy chục năm rồi phải liền. Cho nên sinh tử không sợ, chỉ sợ tử rồi mình sinh đi đâu. Anh em mình ở xa quá, chỉ thành tâm khuyên tất cả mọi người sớm hồi đầu tỉnh ngộ, cầu nguyện Phật lực gia trì cho cha má sớm thức tỉnh sự đời, ngồi được đạo pháp, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật để về được với Phật trong một đời này. Nam mô A Di Đà Phật, con kính thư. Viết xong tại Brisbane ngày 10 tháng 8 năm 2001, tiếp theo thư trước.